Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban sẽ chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 12 tháng 1. Thưa quý vị, một số nhà quan sát nhận định rằng đương kim Thủ tướng của Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nếu lên ngôi, ông sẽ là Putin của Việt Nam.
Trong nước thì nó đa chiều, cũng có một cái luồng là rất ủng hộ ông Dũng. Và người ta hy vọng là khi ông Dũng cầm chức được thì ông sẽ xoay sang cái tình khí khác nào đó.
Nhận định của ông Trương Duy Nhất, chủ trang blog Một Góc Nhìn Khác. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết lan ở đây cùng tin để lộ thông tin nhân sự một đảng viên Cộng sản Việt Nam bị cách chức. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chị Hoài Hương.
Tòa án tối cao Philippines tán thành hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Đánh bom tự sát ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 10 người chết. Taliban phóng thích một con tin Canada vì lý do nhân đạo. Nhà tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch sắp thành hôn với cựu người mẫu Jerry Hall.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục Hỏi đáp y học. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế mới nhất của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tòa án tối cao Philippines tán thành hiệp định quốc phòng với Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino đã ký hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng với các giới chức quốc phòng Mỹ vào năm 2014, cho phép các lực lượng Mỹ được lưu trữ trang thiết bị ở Philippines vào các mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh hàng hải và ứng phó với thiên tai. Từ đó, các thách thức pháp lý đã được phát động chống lại hiệp định này bởi các nhóm chống đối bất cứ sự hiện diện nào của Mỹ tại Philippines, từng là thuộc địa của Hoa Kỳ. Nhưng, người phát ngôn của tòa tối cao, ông Theodore T. nói rằng tòa án đã biểu quyết với đa số 10-4 hôm thứ Ba rằng hiệp định này không cần phải được Quốc hội phê chuẩn. Bởi vì trong tư cách là một hiệp định hành pháp, thỏa thuận này chỉ thực thi các luật và hiệp định đã có sẵn. Vận động cho hiệp định này là Tổng thống Aquino, người đã tìm cách tăng cường khả năng quân sự của Philippines để chống chọi với các đòi hỏi chủ quyền ngày càng hung hăng hơn của Trung Quốc tại vùng Biển Đông, làm ngơ các đòi hỏi chủ quyền của Manila cũng như của Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Hiệp định quốc phòng tăng cường Mỹ-Phi còn là một phần nằm trong chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.
Thưa quý vị, trong khi đó, một giới chức chính phủ Philippines cho biết trong các cuộc họp cấp bộ trưởng diễn ra ngày hôm nay tại Washington, chính quyền Manila sẽ yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông để bảo đảm tự do hàng hải trong khu vực. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ngoại trưởng John Kerry cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ngày hôm nay sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương với các đối tác phía Philippines tại cuộc hội nghị cấp bộ trưởng được gọi là Hội nghị Mỹ-Phi 2+2. Ngày hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kirby, cho biết như sau về cuộc họp này.
Tôi có thể đảm bảo với quý vị là những mối căng thẳng trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, nhất là ở Biển Đông, sẽ nằm trong nghị trình thảo luận. Đây là một mối quan tâm mà chúng tôi và những người bạn Philippines cùng chia sẻ, và tôi tin là họ sẽ có một thảo luận sôi nổi về vấn đề này vào ngày mai.
Bà Bonnie Glaser, Giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho rằng đôi bên sẽ thảo luận về khả năng tiến hành những hoạt động quân sự hỗn hợp ở Biển Đông, nhưng có phần chắc là những hoạt động như vậy sẽ không diễn ra vào thời điểm này.
Vâng, sẽ có thêm những hoạt động quân sự, nhưng không nhất thiết là những hoạt động hỗn hợp với Hoa Kỳ.
Bà Glaser cho rằng những cuộc tuần tra sẽ được tiến hành một cách thầm lặng.
Những hoạt động này được tiến hành một cách thường xuyên và bình thường. Nó không có mục đích gây hấn. Nó chỉ là một sự hành xử quyền tự do hàng hải.
Bà Glaser nói thêm rằng những hoạt động như vậy đã được thực hiện ở khắp nơi trên thế giới từ cuối thập niên 1970. Ông Dean Chung, một nhà nghiên cứu cấp cao của Quỹ Heritage ở Washington cho biết, những cuộc tuần tra trên biển mà Hoa Kỳ thực hiện không có mục đích ủng hộ hay chống đối những yêu sách chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào, bởi vì Hoa Kỳ không có lập trường đối với yêu sách chủ quyền trong vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông.
Đối với Hoa Kỳ, toàn bộ thông điệp của những hoạt động này là về tự do ở biển cả. là về quyền của tàu bè của tất cả các nước được đi qua hải phận quốc tế mà không bị làm phiền, và để bác bỏ những mưu toan của những nước muốn nới rộng yêu sách chủ quyền tới hải phận quốc tế.
Những vấn đề khác có thể được bàn tới tại các cuộc họp ngày hôm nay ở Washington, bao gồm quyền tiếp cận của quân đội Mỹ đối với những cơ sở ở Philippines, những vụ mua bán vũ khí và những hoạt động khác của Mỹ trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Theo Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng Mỹ-Phi ký kết năm 2014, thì quân đội Mỹ được phép sử dụng các căn cứ ở Philippines cho những cuộc trú đóng luân phiên. Hồi tháng 10 năm ngoái, khu trục hạm USS Lassen của Mỹ đã tiến vào bên trong phạm vi 12 hải lý của Dasubi, là một trong những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây ở Biển Đông. Hai chiếc máy bay trinh sát biển của Mỹ cũng đi theo chiến hạm này.
Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ phong trào dân chủ Myanmar, kêu gọi bao gồm tất cả các phe phái trong vòng đàm phán mới nhất giữa các nhóm sắc tộc vũ trang và chính phủ chuẩn dân chủ sắp rời khỏi quyền hành của Myanmar. Bà Suu Kyi nói, tại thời điểm này, dựa trên sự ủy thác của cử tri, thì điều đúng đắn là nên làm những gì mà nhân dân muốn chúng ta làm. Chúng tôi sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm xây dựng một nền hòa bình vĩnh cửu trong nước. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ giúp chúng tôi. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình phát biểu như vậy hôm thứ Ba trong ngày khai mạc cuộc thương thuyết tại thủ đô Nay Pi Taw. Bài diễn văn đánh dấu lần đầu tiên bà Aung San Suu Kyi tham gia tiến trình hòa bình đang tiếp diễn và có thể tạo điều kiện cho một thỏa thuận chung cuộc khi Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà lên nắm quyền vào tháng 3 sắp tới, 4 tháng sau khi chính đảng này đoạt thắng lợi áp đảo trong các cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong 1/4 thế kỷ. Tổng thống Thein Sein và Tổng tham mưu trưởng quân đội đầy thế lực của Myanmar, tướng Min Aung Hlaing, cũng có mặt trong ngày đầu đàm phán. Chính quyền của ông Thein Sein đã thương lượng với các lực lượng nổi dậy từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, thay thế chế độ quân phiệt đã cầm quyền lâu năm tại nước này. Cao điểm của các nỗ lực đó là một thỏa thuận ngưng bắn với một số nhóm nổi dậy đã từng chiến đấu trong nhiều năm để đòi thêm quyền tự trị. Nhưng nhiều nhóm nổi dậy hoặc là từ chối tham gia đàm phán hoặc là từ chối ký thỏa thuận và giao tranh vẫn tiếp diễn giữa thành phần nổi dậy và chính quyền Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi không được nắm chức Tổng thống theo hiến pháp bởi vì người chồng quá cố của bà và hai người con trai của bà là công dân Anh. Nhưng nhà lãnh đạo 70 tuổi tuyên bố sẽ cai trị qua trung gian của một Tổng thống sẽ được bầu lên một khi tân quốc hội do Liên minh Dân chủ Toàn quốc nắm đa số lên cầm quyền. Bà Suu Kyi sẽ phải thiết lập mối quan hệ hợp tác với quân đội, là phe mà theo quy định của Hiến pháp năm 2008 tự động được nắm 25% các ghế quốc hội và duy trì quyền kiểm soát đối với nhiều chức vụ chủ yếu trong chính phủ, kể cả quốc phòng, nội vụ và an ninh biên giới.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ theo chân Tổng thống Putin. Đương kim Thủ tướng Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nếu lên ngôi, ông sẽ là Putin của Việt Nam, một số nhà quan sát nhận định. Các nguồn tin từ trong nước cho hay, gần tới ngày diễn ra kỳ đại hội đảng lần thứ 12, trong khi thông tin về việc lựa chọn tứ trụ gồm vị trí Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội được giữ kín, trên mạng xã hội dồn dập xuất hiện các tin đồn về nhân sự chủ chốt. Ông Trương Duy Nhất, chủ trang blog Một Góc Nhìn Khác, cho VOA Việt ngữ biết rằng bây giờ dư luận trong nước đang xôn xao và chú tâm vào việc là những ai sẽ ngồi vào ngôi tứ trụ đấy. Cựu nhà báo này nói thêm rằng người dân không biết làm gì ngoài chờ và kỳ vọng vào kết quả lựa chọn nội bộ trong tổ chức đảng vì họ chưa có quyền cầm nắm lá phiếu trực tiếp để bầu. Blogger Nhất nói tiếp.
Dư luận trong nước về ông Nguyễn Tấn Dũng thì nó đa chiều, cũng có một cái luồng là rất ủng hộ ông Dũng. Bởi vì người ta hy vọng là ông Dũng độc tài. Khi mà ông Dũng cầm trực được thì ông sẽ vẻ xoay theo cái tình khí khác nào đó. Và người ta hy vọng nhất bây giờ cái tình hình người Việt Nam lo lắng nhất là làm thế nào để thoát chung. Mà so với những cái phát biểu của ông Dũng trước đây thì không được, ông sẽ thân mỹ hơn, thân phương Tây hơn. Bởi vì không những tư tưởng mà cái quan hệ gia đình thông gia cũng có với bên phía Mỹ, nhưng mà cũng có những luồng sự dư luận trái chiều lại, thì người ta bảo là cũng không hy vọng gì vào một cái nhân vật như ông Dũng cả. Bởi vì thật sự thì qua bao nhiêu năm tới hai nhiệm kỳ ông làm thủ tướng rồi đó, thì thấy tình hình nó cũng tệ đi, cũng không nên kỳ vọng một nhân vật đó nên nhiều như những nhân vật khác. Tôi kỳ vọng, tôi muốn làm mới hết và tôi không muốn tập ngồi lại.
Trong một bình luận mới công bố, ông Carl Thayer, nhà nghiên cứu về Việt Nam, nhận xét rằng ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ và đã hơn 65 tuổi, nhưng vẫn là một ứng viên sáng giá cho vị trí tổng bí thư. Nếu ông ấy được bầu lại, đây sẽ là điều chưa từng có tiền lệ, giáo sư Carthel nhận định. Chưa có quan chức cấp cao nào từng buộc phải nghỉ hưu theo quy định, lại tìm cách được miễn để nắm một vị trí cấp cao khác. Nói một cách khác, chưa có ai ở Việt Nam làm giống như ông Vladimir Putin, người từng làm thủ tướng rồi sau đó lại làm tổng thống. Giáo sư Carthel nói tiếp rằng, nếu trở thành tổng bí thư, ông Dũng sẽ là người đầu tiên nhậm chức với nhiều kinh nghiệm đối ngoại, kiến thức cơ bản khá vững về các vấn đề kinh tế quốc tế và được lãnh đạo các nước biết tiếng. Chuyên gia người Australia nhận xét rằng trong nền chính trị độc đảng như ở Việt Nam, không phải ai chiến thắng sẽ giành thế tuyệt đối. Giáo sư Carthel viết tiếp, xin trích, nếu ông Dũng trở thành tổng bí thư, sẽ có những cuộc thương lượng gay go để những người chống ông ấy cũng được đại diện ở cấp cao nhất. Cuộc tranh giành quan trọng nhất sẽ là về vị trí thủ tướng và liệu người đó có phải là người được ông Dũng bảo hộ hay không. Ông Vladimir Putin lên làm Tổng thống Nga thay ông Dmitry Medvedev kể từ tháng 5 năm 2012. Trước đó, ông từng làm Tổng thống hai nhiệm kỳ, cũng như nhiều năm làm Thủ tướng Nga. Báo chí trong nước hôm qua đưa tin, trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đọc tờ trình của Bộ Chính trị, tiếp thu ý kiến của Trung ương để bổ sung nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12. Ngoài ra, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Chưa rõ là trường hợp đặc biệt này là ai, nhưng hiện đang có các tranh luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội về điều này. Các nhà quan sát tình hình chính trị ở Việt Nam lâu nay nhận định rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người nhiều khả năng sẽ lên nắm chức Tổng Bí thư từ tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng đương kim Thủ tướng phải đối mặt với nhiều thách thức vì các đối thủ của ông lo ngại rằng suy nghĩ phóng khoáng của ông có thể làm tổn hại tới sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Vũ Tường, Phó Giáo sư về Khoa học Chính trị, Đại học Oregon của Mỹ, nói với VOA Việt ngữ rằng cuộc đua giành các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Việt Nam đang ngày càng cam go. Ông nói thêm.
Cái sự đấu đá đó thì nó càng ngày càng tăng và nó càng ngày càng có những cái thủ đoạn bẩn thỉu nó được bộc lộ ra ngoài trước mắt công chúng qua những cái nguồn thông tin trên mạng. Mặc dù là cái tính xác thực của những cái thông tin như vậy thì rất khó mà xác định được. Về phía mà phe phái đó thì là khó có thể dùng những cái từ thân Tàu hay là thân Mỹ cho những cái phe này. Trong những cái đấu đá đó thì nó có cái sự đan xen giữa cái quyền lợi ích của cá nhân, của phe nhóm và cái quan điểm chính trị của họ và những cái đường lối chính sách, tức là nó có đan xen của nhiều thứ. Trong đó vấn đề Trung Quốc và Mỹ chỉ là một trong những cái vấn đề mà dùng để bảo vệ cái vị trí của mình hoặc là để hạ thấp đối thủ trong cái cuộc tranh giành cho những cái chức vụ lãnh đạo.
Trong một phát biểu mới nhất, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lại lên tiếng về Biển Đông, điều một số nhà quan sát cho là một trong các lá bài chính trị của ông. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi chào mừng cộng đồng ASEAN và năm mới 2016 tại Hà Nội tối mùng 10 tháng 1, người đứng đầu chính phủ nói rằng Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng ở Biển Đông. Một số nhà quan sát nói với VOA Việt ngữ rằng với tình hình chính trị tranh tối tranh sáng ở Việt Nam, mọi thứ sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn khi có thông báo về kết quả bầu chọn cuối cùng. Blogger Trương Duy Nhất cho biết dư luận vẫn còn đồn đoán rằng liệu ở phút 89 có cú sút nào đó ở đại hội đảng sắp tới hay không. Để lộ thông tin nhân sự, một đảng viên Cộng sản Việt Nam bị cách chức. Một đảng viên cấp huyện ở Hà Nội đã bị khai trừ khỏi đảng và bị bãi nhiệm vì cung cấp các thông tin nhân sự trong bối cảnh Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị Đại hội Đảng 12. Báo chí trong nước đưa tin, sáng nay Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho hay, Ủy ban Kiểm tra của thành phố đề nghị cắt tất cả các chức vụ trong Đảng và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đối với một ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh vì đã cung cấp thông tin tài liệu liên quan nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cho những người không có trách nhiệm và không phải là đảng viên từng gửi nhiều đơn thư tố cáo thiếu tính xây dựng. Ngoài ra, tin cho hay, trong năm 2015, Hà Nội đã kỷ luật 753 đảng viên, cũng như nhận được hơn 1.000 đơn tố cáo phản ánh kiến nghị, tăng 220 đơn so với năm 2014. Trên bình diện quốc gia, ông Huỳnh Phong Chanh, Tổng Thanh tra Chính phủ hôm 5 tháng 1 mới tuyên bố rằng Việt Nam sẽ xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật để bôi nhọ, bêu xấu lãnh đạo trước Đại hội Đảng 12. Ông Chanh cũng nói thêm rằng cơ quan do ông phụ trách cẩn trọng trong tiếp nhận và xử lý các loại đơn mạo danh liên quan tới nhân sự đại hội. Quan chức này cũng cho biết rằng thông qua đường dây nóng, cơ quan của ông đã nhận được 235 tin tố cáo tham nhũng. Tin cho hay, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành xem xét khoảng 30% tổng số tin, khoảng 50% đã được chuyển cho đơn vị có thẩm quyền xử lý, hơn 10% trong tổng số tin tố cáo không có cơ sở, được Thanh tra Chính phủ lưu trữ và xử lý khi có đầy đủ cơ sở. Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội 12 và hiện nay các thông tin về nhân sự chủ chốt vẫn đang được giữ kín, dẫn tới nhiều đồn đoán trong xã hội.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin thế giới, lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng trong cương vị Tổng thống, ông Obama sẽ đứng trước Quốc hội và công chúng Mỹ để trình bày tầm nhìn của mình không chỉ về những tháng còn lại trong nhiệm kỳ mà cả về tương lai của nước Mỹ. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Tòa Bạch Ốc gửi về.
Ông Obama nói trong một đoạn video của phòng bầu dục giới thiệu trước về diễn văn của ông rằng không chỉ những tiến bộ đáng chú ý mà chúng ta đạt được, không chỉ những gì tôi muốn đạt được trong những năm tới, mà còn là những gì tất cả chúng ta cần làm cùng nhau trong những năm tới. Những điều lớn lao sẽ đảm bảo một nước Mỹ thậm chí còn vững mạnh hơn, tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn cho con cháu chúng ta. Trong đoạn video, ông Obama nói ông chưa bao giờ lạc quan hơn lúc này về con đường Hoa Kỳ đang đi. Sự lạc quan này không chỉ hướng về năm 2016 mà cả những năm sau đó. Các quan chức Nhà Trắng cho biết điều đó sẽ được trình bày cụ thể trong khi Tổng thống phát biểu trước quốc dân trong thông điệp liên bang cuối cùng của ông vào tối thứ Ba này. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, ông Josh Earnest nói, Hoa Kỳ đã hồi phục từ cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái và chúng ta đã thấy tất cả những sự chao đảo kinh tế ở các nước trên khắp thế giới, trong khi sức mạnh kinh tế Mỹ là một sự tương phản rõ rệt với sự bất ổn đó. Ông Earnest cho biết không như năm ngoái khi ông Obama liệt kê các đề xuất cụ thể, bao gồm cả các sáng kiến miễn học phí đại học cộng đồng và tăng cường an ninh không gian mạng, năm nay Tổng thống sẽ tập trung vào viễn cảnh dài hạn của đất nước, đồng thời phản bác một số ý kiến bi quan thể hiện trong cả các cuộc thăm dò dư luận cũng như trong các cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Ông Earnest nói, phần lớn những lời lẽ đao to búa lớn chúng ta nghe thấy từ phía bên kia tập trung vào nỗi lo sợ về tương lai và cảm giác bất an về một thế giới đang thay đổi. Sự thật là Hoa Kỳ ở vào vị thế tốt hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới để tận dụng các cơ hội ở phía trước của chúng ta. Tuy ông Obama nhiều khả năng sẽ không nêu ra những đề xuất lập pháp cụ thể với Quốc hội, song ông được trông đợi sẽ kêu gọi các nhà lập pháp quan tâm đến những công việc dang dở trước khi ông rời chức vụ, trong đó có việc phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương và tiến hành các bước để đóng cửa nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba.
Các quan chức Nhà Trắng cho hay tuy ông Obama sẽ không liệt kê một danh sách những thành tựu trong bản thông điệp liên bang hôm thứ Ba, song Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ nhấn mạnh tới một việc là đất nước đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi ông nắm quyền vào năm 2009. Trong bài phát biểu hàng tuần hôm 9 tháng 1, Tổng thống Obama nói, các doanh nghiệp của chúng ta đã tạo việc làm liên tục trong 70 tháng với tổng cộng hơn 14 triệu việc làm mới. Chúng ta đã chỉnh đốn trường học cũng như cách thức trả tiền cho việc học đại học. Chúng ta đã tiến hành những kế hoạch đầu tư có tính lịch sử vào năng lượng sạch và dấn thân vào con đường tiến tới một tương lai phát thải carbon thấp. Như trong các năm trước, Tổng thống có kế hoạch sẽ công du ngay sau khi đọc thông điệp liên bang. Ông sẽ tới thăm các cộng đồng ở Louisiana và Nebraska trong tuần này để nêu bật những tiến bộ mà theo lời Nhà Trắng là các bang này đã đạt được trong việc giảm thất nghiệp và gia tăng tiếp cận với chăm sóc y tế. Về các vấn đề toàn cầu, ông Obama nhiều khả năng sẽ khoe những thành công ngoại giao gần đây trong việc bình thường hóa quan hệ với Cuba, đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran và làm việc để đạt được một hiệp định khí hậu quốc tế ở Paris. Nhà phân tích chính trị Matthew Dalek nói, tôi chắc chắn là Tổng thống sẽ nói về điều đó như một thành tựu nổi bật nhất, và quả thực tôi nghĩ điều đó giúp cho mọi người hiểu vì sao ông đã thành công như vậy ở hải ngoại trong các lĩnh vực đó. Và chính người dân sẽ có thể tự đánh giá về những gì ông phát biểu.
Nhưng cùng với những thành tựu, giáo sư Matthew Dalek của Đại học George Washington nói, ông Obama nhiều khả năng sẽ nói về thách thức hiện thời của nạn khủng bố và cuộc chiến chống nhóm cực đoan hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Dalek nói, tôi nghĩ Tổng thống sẽ phải nói một lần nữa và cố gói gọn một cách rõ ràng, một cách mà có thể trước đây chưa làm được về chiến lược của ông đối với ISIS là gì và vì sao ông tin chiến lược đó sẽ có hiệu quả. Và ông sẽ phải trình bày những lý lẽ để cho rằng đã đạt được tiến bộ trong những tháng gần đây. Giáo sư Dalek cho rằng vấn đề này hiện đang đóng một vai trò nổi bật trong cuộc tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống phía Đảng Cộng Hòa. Cho dù đó là ông Ted Cruz kêu gọi Mỹ ném bom giải thảm lên nhà nước Hồi giáo, hay Donald Trump thúc giục một lệnh cấm tạm thời tất cả người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã đưa ra những lời chỉ trích đối với chính sách Trung Đông của ông Obama. Lãnh đạo khối đa số thượng viện, ông Mitch McConnell, nói trong chương trình This Week của đài ABC hôm Chủ nhật, ông cho rằng Tổng thống sẽ nói về tương lai và cố gắng vẽ ra một bức tranh tươi hồng không có thật. Điều chúng ta muốn nghe từ Tổng thống là một kế hoạch thật sự về việc đánh bại ISIL. Bất chấp những quan điểm tiêu cực, các quan chức Nhà Trắng nói Tổng thống tự tin hơn bao giờ hết về khả năng của đất nước để đương đầu với những thách thức như vậy. Một thông điệp mà ông Obama sẽ gửi tới người dân Mỹ trong thông điệp liên bang cuối cùng của ông vào tối nay.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ ngày hôm nay sẽ biểu quyết về một biện pháp chế tài có thể ngăn Bắc Triều Tiên tiếp cận những loại chỉ tệ mạnh mà họ cần có cho chương trình vũ khí hạt nhân. Từ điện Capitol, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện dân biểu Ed Royce thuộc Đảng Cộng Hòa là người bảo trợ cho dự luật chế tài được xem như để đáp lại việc Bắc Triều Tiên loan báo trong tuần trước là đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, cho nổ một quả bom nhiệt hạch với sức tàn phá mãnh liệt. Nhiều người không tin vụ nổ đó là do bom nhiệt hạch gây ra. Dân biểu Royce nói mối đe dọa về những tiến triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận được và Hạ viện nên dẫn đầu trong việc ứng phó.
Importantly, what this bill does is use targeted financial and economic pressure.
Sự quan trọng của dự luật này nằm ở chỗ sử dụng những áp lực tài chính và kinh tế để không cho ông Kim Jong-un và các giới chức cao cấp của ông ấy tiếp cận với những tài khoản họ có tại các ngân hàng nước ngoài và những loại chỉ tệ mạnh để có thể giữ vững sự cai trị của họ.
Luật chấp hành chế tài Bắc Triều Tiên sẽ cho phép tịch thu các tài sản có liên hệ về việc phổ biến vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, những hoạt động bất hợp pháp và những vi phạm nhân quyền. Luật này sẽ không cho phép các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ và làm áp lực lên Tổng thống để chế tài những cá nhân dính líu tới những vụ tấn công trên mạng chống lại nước Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn vài giờ sau khi phát giác một cuộc thử nghiệm hạt nhân hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Họ cũng đang cứu xét những chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên vì vi phạm trắng trợn những nghị quyết trước đây của Liên Hiệp Quốc. Hội đồng chấp thuận những chế tài gần đây nhất chống lại Bắc Triều Tiên 3 tuần lễ sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 vào ngày 12 tháng 2 năm 2013. Dân biểu Royce và những dân biểu Cộng hòa khác nói chiến lược của Tổng thống Obama được gọi là kiên nhẫn có tính chiến lược với Bắc Triều Tiên là không hữu hiệu. Ông cũng thừa nhận là nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của nhiều vị tổng thống khác nhau, đã thất bại trong việc ngăn chặn những tiến bộ của Bắc Triều Tiên trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Dân biểu George Colony thuộc Đảng Dân Chủ nói, điều thiết yếu là phải luôn luôn nhớ tới những thiệt hại về sinh mạng mà chương trình hạt nhân tốn kém này gây ra cho người dân ở Bắc Triều Tiên.
North Korea is a reckless, paranoid state.
Bắc Triều Tiên là một nước cẩu thả, mắc bệnh hoang tưởng, coi thường tất cả mọi khía cạnh đời sống của con người, và hiện nay họ đã có ô dù hạt nhân. Điều này làm cho bán đảo Triều Tiên trở thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất trên thế giới.
Ông Colony nói thêm là dự luật chế tài được đề nghị sẽ cung cấp một trợ giúp nhân đạo đặc biệt cho Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ là nước tài trợ nhân đạo và viện trợ thực phẩm lớn nhất cho Bắc Triều Tiên. Các thành viên của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện vào cuối ngày hôm qua đã được nghe thuyết trình mật về cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Bob Corker thuộc Đảng Cộng hòa nói với đài VOA là Hoa Kỳ trong một thời gian khá lâu đã để cho Bắc Triều Tiên đạt được tiến bộ trong chương trình hạt nhân của họ. Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân Chủ nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ khó gây ảnh hưởng lên Bắc Triều Tiên vì không có quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, ông nói Washington phải yêu cầu các nước có liên hệ chặt chẽ với Bắc Triều Tiên, đặc biệt là Trung Quốc, dùng ảnh hưởng để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc đã chỉ trích Bắc Triều Tiên, đồng minh chính yếu của họ, nhưng Bắc Kinh vẫn do dự và không muốn ủng hộ những chế tài nghiêm ngặt hơn, có thể gây bất ổn định dọc theo biên giới Trung Quốc và gây nên những xung đột khác nữa. Trong khi đó, Washington và Seoul đang thảo luận về điều động thêm các loại khí tài quân sự, như máy bay ném bom B-52 có khả năng mang bom nguyên tử đã bay trên bầu trời Nam Triều Tiên vào ngày Chủ nhật vừa qua để biểu dương lực lượng nhằm tăng cường khả năng phòng vệ. Cũng có tin đồn là một tàu sân bay của Mỹ có thể được phái tới vùng biển Triều Tiên. Tuy nhiên, các giới chức Hoa Kỳ nói họ không có kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân ở Nam Triều Tiên, một việc có thể làm cho Trung Quốc bất bình và gây nên một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực.
Tiếp tục bản tin thời sự của đài VOA, các thị trường chứng khoán Á Châu lên xuống bất thường hôm thứ Ba. Giá chứng khoán Trung Quốc tăng đôi chút vào lúc kết thúc ngày giao dịch sau khi tuột giá ngày hôm qua. Giới đầu tư vẫn lo lắng và tỏ ra hoài nghi về các chính sách kinh tế của Bắc Kinh và nền kinh tế chậm lại của Trung Quốc. Sau khi mất 5% trị giá hôm qua, tổng cộng 15% cho tới thời điểm này trong năm, giao dịch trên thị trường Thượng Hải lên xuống bất thường trước khi tăng 0,2% vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Gần cuối ngày, thị trường Hồng Kông tuột dốc hôm qua lại giảm thêm gần 0,7%. Sau một ngày nghỉ lễ hôm thứ Hai, thị trường Tokyo đóng cửa ở mức giảm 2,7%, mức thấp nhất trong gần một năm. Thị trường Sydney cũng sụt giá, giảm 0,14%, và tại Seoul, chỉ số giảm 0,2%, mức thấp nhất tính từ ngày 8 tháng 9 năm 2015. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay là một kẻ đánh bom tự sát đã gây ra vụ nổ bom ngày hôm nay ở Istanbul, giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 15 người. Ông Erdogan lên án cuộc tấn công trong một bài diễn văn đọc trên đài truyền hình. Ông cho biết trong số những người thiệt mạng có nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ và người nước ngoài. Vụ nổ xảy ra tại khu vực lịch sử Sultan Ahmet, một khu vực du lịch chủ yếu gồm các thắng cảnh như ngôi đền xanh và Hagia Sophia. Những người chứng kiến mô tả vụ nổ là rất lớn, làm rung chuyển cả mặt đất. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã triệu tập một phiên họp an ninh khẩn ngay sau cuộc tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt trong tình trạng báo động để phòng hờ các cuộc tấn công từ khi một vụ đánh bom tự sát kép hồi tháng 10 giết chết hơn 100 người tại một cuộc hội họp của giới hoạt động ủng hộ hòa bình bên ngoài một trạm xe lửa ở thủ đô Ankara. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ các lễ lạc mừng năm mới tại Ankara sau khi bắt giữ hai người bị nghi là thành viên của nhà nước Hồi giáo mà họ tin là đang lập kế hoạch cho các cuộc tấn công tự sát. Các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia chiến dịch không kích do Mỹ lãnh đạo nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói số tử vong của thường dân tại Syria là do lỗi lầm của các phần tử nổi dậy và người nước ngoài ủng hộ cho họ, chứ không phải là lỗi của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Bild của Đức hôm thứ Ba, ông Putin nói ông Assad chỉ chiến đấu chống những kẻ đã cầm súng chống đối chính phủ. Và tuy ông đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc chiến kéo dài gần 5 năm. Ông không phải là người phải chịu trách nhiệm về quy mô của bạo lực. Nhà lãnh đạo Nga nói với tờ báo Bild rằng cuộc xung đột sẽ không bao giờ lan rộng như thế này nếu nó không được sự tiếp lửa từ bên ngoài Syria với vũ khí, tiền bạc và máy bay chiến đấu. Là một đồng minh của Syria, Nga hồi cuối tháng 9 đã khởi sự một chiến dịch không kích bị các nước phương Tây chỉ trích là nhắm tấn công phe nổi dậy thay vì nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc nói một dự luật nhằm tìm cách ngăn cản Mỹ tháo gỡ một số biện pháp chế tài đối với Iran sẽ phá hoại các cam kết cần thiết để thực thi thỏa thuận quốc tế nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Iran hồi năm ngoái đã đạt thỏa thuận với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức để cắt giảm hoạt động hạt nhân của họ. Dự luật tại Hạ viện Mỹ, nếu được thông qua, sẽ cấm tháo dỡ các biện pháp chế tài chống các cá nhân hay công ty cho tới khi nào Tổng thống có thể xác nhận là họ không có liên hệ trong các giao dịch với lực lượng vệ binh quốc gia Iran, một tổ chức khủng bố hoặc bất cứ ai có tài sản bị phong tỏa liên quan tới các hoạt động phổ biến vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt. Chính phủ của Tổng thống Obama cực lực chống đối dự luật này và dọa sẽ phủ quyết nếu cả lưỡng viện quốc hội phê chuẩn biện pháp này. Hoa Kỳ đã lên án một loạt cuộc tấn công hôm qua ở Iraq đã giết chết ít nhất 46 người và làm bị thương hơn 100 người. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công lớn nhất, nói rằng mục tiêu của họ nhắm tới là người Shia. Nhiều phần tử vũ trang đã nổ súng vào những người đi mua sắm trước khi kích nổ bom mang trên người trong một trung tâm thương mại, giết chết ít nhất 18 người. Tại Mukdadiya, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 90 km về hướng Bắc, một cuộc tấn công tự sát kép đã giết chết ít nhất 23 người. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby mô tả các cuộc tấn công đó là những hành vi tàn bạo của khủng bố và tái khẳng định cam kết của Mỹ sẽ hỗ trợ cho Iraq trong nỗ lực đánh bại các phần tử chủ chiến. Chiều tối hôm qua, một xe cải bom đã phát nổ tại một ngôi chợ ở đông nam Baghdad, giết chết ít nhất 5 người. Các lực lượng Iraq được sự yểm trợ của các cuộc không kích do liên minh, do Mỹ lãnh đạo thực hiện, đã ra sức tái chiếm các vùng lãnh thổ bị nhà nước Hồi giáo chiếm giữ sau khi quân IS tràn vào các khu vực rộng lớn ở miền Tây và Bắc Iraq vào giữa năm 2014. Hồi tháng trước, lực lượng chính phủ Iraq đã tái chiếm thành phố Ramadi và Thủ tướng Haider al-Abadi cho biết kế tiếp sẽ tập trung vào nỗ lực tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì Iraq.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe bài hát Lazarus do ca sĩ David Bowie trình bày. Huyền thoại âm nhạc của anh này qua đời hồi đầu tuần, thọ 69 tuổi trong sự tiếc thương của người hâm mộ.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. The just like me. By the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up all my money. I was looking for your ass. This way or no way, you know I'll be free. Just like that bluebird. Now ain't that just like me? Oh, I'll be free. Just like that bluebird. Just like me.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Lazarus do cố danh ca người Anh David Bowie trình bày. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, mức độ khói bụi dày đặc ở thủ đô của Trung Quốc hồi giữa tháng 12 đã buộc chính phủ phải ban hành lệnh báo động đỏ lần đầu tiên ở Bắc Kinh. Trong bối cảnh mức độ ô nhiễm ở Trung Quốc đang ngày một tăng nghiêm trọng, những chiếc máy lọc trong không khí trong nhà và văn phòng làm việc đã xuất hiện ngày một nhiều. Tuy nhiên, vì giá thành của những bộ lọc không khí này còn khá đắt đỏ so với người dân Trung Quốc, một xu hướng tự làm máy lọc không khí tại nhà đang trở nên phổ biến hơn. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Lệnh báo động đỏ được ban hành ở Bắc Kinh hồi tháng trước, buộc các trường học và văn phòng làm việc đóng cửa. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để tránh khói bụi ô nhiễm bên ngoài. Mặc dù vậy, một số bậc phụ huynh vẫn đưa con tới trường học, bởi đó là nơi được cho là an toàn hơn cho con cái họ. Cô Phang Yang, có con gái 5 tuổi, nói rằng cô vẫn đưa con tới lớp mẫu giáo vì ở đó có những chiếc máy lọc không khí rất khỏe, trong khi ở nhà cô thì hiện chưa có chiếc nào. Còn tại Thượng Hải, một thành phố đô thị lớn khác ở Trung Quốc, mức độ khói bụi cũng đã tăng lên mức cao nhất vào ngày 15 tháng 12, tính từ tháng Giêng năm ngoái. Tại đây, các trường học buộc phải đưa ra lệnh cấm tổ chức các hoạt động ngoài trời, trong khi giới hữu trách phải giới hạn các công tác xây dựng ở ngoài công trường và nhà máy vì không khí ô nhiễm lan rộng khắp cả nước. Cô Trần Xuân, 35 tuổi, nhớ tới nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Trương Ái Linh khi nói về khói mù.
Thật kinh khủng. Sáng nay tôi đăng lên tài khoản WeChat của tôi về những lúc khói mù làm tôi cảm thấy khó chịu, giống như trong những cuốn tiểu thuyết của Trương Ái Linh vậy. Tôi cảm thấy tôi đang ở trong bóng tối và không biết phải đi đâu để tìm lối thoát.
Đối với thế hệ trẻ ở Trung Quốc, viễn cảnh phải hít thở bầu không khí ô nhiễm hàng tiếng đồng hồ đã là quá đủ để họ quyết định bỏ việc. Cô Yao Hui, 24 tuổi, một cư dân Thượng Hải, đã thu dọn và rời khỏi một công ty nội thất sau khi làm việc được 4 tháng bởi vì thiết bị đo chất lượng không khí mà cô đang sử dụng báo rằng mức độ không khí ở văn phòng làm việc thuộc hạng mục ô nhiễm cao nhất. Cô cho biết.
Sau lương bổng và các phúc lợi thì điều quan trọng thứ ba là môi trường. Tôi không phải là ngoại lệ. Tôi thuộc thế hệ 9X, vì thế mà tôi có một số mong muốn về một môi trường làm việc cụ thể nào đó. Nếu một công ty có thể đem lại một môi trường làm việc tốt cho nhân viên, thì có nghĩa là họ có suy nghĩ tới yếu tố trách nhiệm với nhân viên. Và nếu một công ty có trách nhiệm thì chắc chắn sẽ phát triển tốt.
Và do đó, trong khi mối quan tâm của công chúng về nạn ô nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác đang ngày một lớn dần ở Trung Quốc, một số công ty đa quốc gia đang tìm kiếm những nhân tài bằng cách đưa ra một điều kiện làm việc hiếm gặp, đó là không khí sạch trong văn phòng. Nhiều công ty đa quốc gia như PricewaterhouseCoopers, JD Power và WPP PLC đang chi hàng ngàn đô la để cho lắp đặt các hệ thống lọc không khí và các thiết bị theo dõi trực tiếp. Có thể nói ngành kinh doanh không khí sạch đang bùng nổ tại đây. Với việc nhiều cư dân thành thị giờ đây tập trung vào chất lượng không khí không chỉ tại văn phòng công sở mà còn tại nhà, một phong trào tự làm máy lọc không khí DIY đang nở rộ. Những người ủng hộ cho phong trào này nói rằng những chiếc máy lọc tự làm có thể được tạo ra với giá thành chỉ bằng một phần nhỏ so với những chiếc máy có thương hiệu được bán trong những khu trung tâm mua sắm. Theo lời bà Ailey Chang, thuộc ban điều hành công ty Smart Clean Air, không khí sạch nên là một quyền con người, chứ không phải là một sản phẩm xa xỉ. Bà Chang thường có những bài phát biểu trước công chúng và những phần hướng dẫn minh họa để giúp người dân tự làm thiết bị lọc không khí này. Nhu cầu về máy lọc không khí, máy hô hấp và mặt nạ chống ô nhiễm đang rất lớn. Nhưng đối với nhiều người Trung Quốc, giá thành của những loại máy lọc có thương hiệu là điều không thể với tới. Những chiếc máy như thế trong những năm gần đây được bán với giá trong khoảng 580 đến 2.000 đô la, tương đương khoảng 13 đến 45 triệu đồng. Nhưng với việc những mối quan tâm về chất lượng không khí ngày càng tăng, hiện đã có những chiếc máy lọc của những thương hiệu rẻ hơn với giá chưa tới 165 đô la, tương đương khoảng 3,7 triệu đồng. Nhưng mức giá này vẫn quá đắt cho nhiều người dân, những người tìm lời khuyên từ những người như bà Ailey Chang. Bà Chang nói rằng một chiếc máy lọc không khí hiệu quả có thể chỉ cần tới 34 đô la. Một chiếc máy tốt hơn với bộ lọc khỏe hơn sẽ tốn khoảng 80 đô la. Cả những chiếc máy lọc tự làm DIY lẫn máy có thương hiệu đều sử dụng cùng một màng lọc từ sợi thủy tinh có tên gọi là HEPA hay lọc không khí chất hạt hiệu quả cao. Sự khác biệt giữa hai loại đó là những người tự làm bộ lọc dùng một chiếc quạt gia dụng để làm thành màng lọc. Về cơ bản, ép không khí ô nhiễm qua màng lọc và khóa lại những phần tử cực nhỏ bao gồm phần lớn khối lượng ô nhiễm. Bà Trang thuộc ban điều hành công ty Smart Air Filters bán các bộ phận của những chiếc máy lọc không khí cho biết những chiếc máy lọc không khí tự làm DIY cơ bản đem lại hiệu quả gần ngang bằng với những chiếc máy có nhãn hiệu. Chúng có thể lọc được 92% tất cả các loại chất lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0,3 micromet. Hiện chưa có những tiêu chuẩn chính thức dành cho những chiếc máy lọc không khí, nhưng dựa vào những lời kiểm chứng từ nhiều nhóm người sử dụng khác nhau thì những thiết bị tự làm tại nhà có hiệu quả trong việc làm sạch không khí. Cô Anne Lang, một cư dân Thượng Hải, 35 tuổi, cho biết.
Các máy lọc không khí ở nhà đang làm việc hết công suất và chúng tôi chỉ có thể thực hiện những điều cơ bản như thế. Tôi hy vọng ngoài những biện pháp bảo vệ được thực hiện từ phía người dân chúng tôi, thì sẽ có một điều luật nào đó được áp dụng để giúp cải thiện môi trường của chúng tôi. Không khí là thứ mà tất cả mọi người đều cần. Giàu hay nghèo, thì tất cả mọi người cũng đều hít thở một bầu không khí mà thôi.
Nạn ô nhiễm ở Trung Quốc là một vấn đề gây nhức nhối ở quốc gia này. Nhiều sông hồ bị tắc vì rác thải và nhiều kim loại nặng nhiễm trong đất đai. Không khí bẩn đôi khi cũng khiến những chuyến bay phải trì hoãn.
Thưa quý vị, Hồng Hoa vừa trình bày bài tường thuật về xu hướng mới tự làm máy lọc không khí tại nhà đang trở nên phổ biến hơn ở Trung Quốc. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào hai bác sĩ.
Dạ, thưa tôi Nguyễn Đức Liên, chào MC Nguyễn Trung và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, tôi bác sĩ Đích xin chào anh Nguyễn Trung và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, lúc này thì chương trình vẫn đang chờ đợi các quý thính giả gọi điện thoại đến cho chương trình. Nhưng mà thưa hai bác sĩ là trong thời gian vừa qua thì có nhiều quý thính giả của đài VOA có hỏi, đặt các câu hỏi về vấn đề là viêm tiền liệt tuyến. Thì không hiểu là thưa hai bác sĩ là cái bệnh này nó xảy ra như thế nào và cái tỷ lệ viêm tiền liệt tuyến ở nam giới hình như là cao hơn nữ giới đúng không thưa bác sĩ?
Dạ, thưa tôi xin mời bác sĩ Đích bắt đầu thảo luận về vấn đề này ạ. Vâng, như câu hỏi của MC Nguyễn Trung đặt ra.
Dạ, vâng, tôi xin nói một chút về, xin trả lời câu hỏi của anh Trung. Nhân dịp thì cũng nói một chút về tuyến tiền liệt. Anh hỏi rằng là viêm tuyến tiền liệt nó hay xảy ra nhiều hơn ở nam giới. Đây là một câu hỏi rất là hay ở chỗ là là một dịp để chúng ta xem xét lại những cái quan niệm, những cái suy nghĩ của người dân và cái danh từ, vì danh từ là một chữ là điều cũng quan trọng. Thế chúng ta hay dùng chữ viêm tiền liệt tuyến hoặc là tuyến tiền liệt nói cho tiếng Việt. Thì thứ nhất là tuyến tiền liệt là gì? Thì phải nói rằng là tuyến tiền liệt là đúng ra là một phần của bộ sinh dục nam, tức là của người đàn ông. Nó lớn bằng ngón tay cái. Về cơ thể học thì tại sao lại có chữ tiền liệt? Tôi hiểu rằng nó nằm ở trước cái gì? Nó nằm ở dưới bàng quang và nằm ở trước trực tràng. Trực tràng là cái phần cuối của ruột già, là cái phần mà sẽ đưa đến hậu môn. Cái tuyến tiền liệt là một bộ phận sinh dục của người đàn ông. Người phụ nữ thì không có tuyến tiền liệt, hay là cái tuyến tiền liệt nó không phát triển, cái bào thai nữ không phát triển ra thành cái tuyến tiền liệt. Thành ra là rồi điều nữa là khi nó là bộ phận sinh dục, nó nằm ở trước, ở dưới bàng quang. Mình khi người đàn ông xuất tinh thì cái tuyến tiền liệt co bóp lại và nó phóng tinh dịch ra ngoài. Cái điểm đặc biệt đáng nói là nó nằm là cái ống dẫn tiểu đi từ bàng quang ra ngoài, chui qua ống cái tuyến tiền liệt. Và với thời gian, với tác dụng của cái tiết tố nam thì cái tuyến tiền liệt lớn dần theo tuổi và nó có thể gây ra triệu chứng. Vậy bà con có thể nói dùng cái chữ là viêm tuyến tiền liệt và nó hay xảy ra ở đàn ông. Trong thực tế, tôi nghĩ rằng nó xảy ra từ cái nhận định rằng là mọi người, nam hay giới, nam hay nữ đều có thể có những rối loạn về đường tiểu mà nó hay xảy ra ở đàn ông. Thực ra nói cho đúng thì những rối loạn về đường tiểu có nhiều mặt. Nhưng mà vậy, cái chuyện rối loạn về đường tiểu ở phụ nữ, cái mà thông thường hay xảy ra ở người phụ nữ là nhiễm trùng đường tiểu. Nhiễm trùng đường tiểu xảy ra ở người phụ nữ trẻ trong cái thời gian sinh sản. Còn những vấn đề về đường tiểu, về bài tiết nước tiểu thì hay thấy xảy ra ở đàn ông lớn tuổi hơn. Ở đàn ông trẻ thì không có vấn đề đó, tại gần như là không có. Tại vì là cái sự quan sát của người dân thấy rằng người đàn mấy ông lớn tuổi có những vấn đề về đi tiểu, nhất là đi tiểu đêm, đi tiểu lâu, khó chậm vân vân, thành nhận định rằng là tuyến viêm và lại dùng chữ viêm tuyến tiền liệt, thành ra là gán do rằng là nghĩ rằng là cái viêm tuyến tiền liệt hay xảy ra ở đàn ông hơn. Thực ra thì đó là có sự lẫn lộn giữa những cái rối loạn quan sát về rối loạn đường tiểu.
Vâng.
Hai giới nên nói dùng chữ như vậy, chứ thực ra thì đàn bà không có tuyến tiền liệt. Điều nữa là về chữ viêm cũng là một chữ người ta quen dùng theo thói quen. Viêm nó ngụ ý là có một phản ứng của hệ miễn dịch đối với, của cơ thể đối với chống lại với một cái gì ở bên ngoài, thì nhiều khi bà con dùng chữ viêm một cách rộng rãi. Còn những cái mà chúng ta hay xảy ra ở người đàn ông lớn tuổi là cái chuyện rối loạn về bài tiết nước tiểu, khiến cho người đàn ông lớn tuổi đi tiểu chậm hơn, đi tiểu nhiều lần, đi tiểu khó, chờ mãi mới tiểu được, vân vân. Thì đó là nói theo đúng theo y khoa thì những cái triệu chứng như vậy của người đàn ông mà chúng ta quan sát thấy là do hậu quả của cái tuyến tiền liệt nó lớn hơn ngày xưa nó gây ra.
Vâng.
Mà nó không nhất thiết có ngụ ý là phải có nhiễm trùng. Đó là một cái thay đổi với tuổi, với thời gian ở người đàn ông.
Vâng.
Biết anh Nguyễn Trung thấy sao?
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích. Vâng, thưa bác sĩ Liên, qua cái phần trả lời của bác sĩ Đích thì tôi cảm giác như là có nghĩa rằng là cái bệnh viêm tiền liệt tuyến này nó thường hay xảy ra ở những người đàn ông lớn tuổi phải không thưa bác sĩ?
Dạ thưa quý vị, cái tuyến tiền liệt cũng còn gọi là niếp hộ tuyến đó, nó chỉ có phát triển ở đàn ông mà thôi, phụ nữ không có phát triển tuyến tiền liệt.
Vậy.
Cho nên không có vấn đề bệnh tiền tuyến ở đàn bà. Nếu mà nói rằng là ở đâu hay có hơn thì chỉ có đàn ông có tuyến tiền liệt và có thể phát triển khi lớn tuổi lên, chứ không có bệnh tiền liệt tuyến ở phụ nữ. Tôi xin tóm tắt cái ý kiến rõ ràng dứt khoát là như vậy. Dạ, tôi cảm ơn MC.
Vâng, thưa hai bác sĩ là với cái bệnh viêm tiền liệt tuyến cũng như là tôi hay đọc trên báo thì người ta có nói đến cái chuyện là ung thư tiền liệt tuyến đó, thưa hai bác sĩ, thì cái căn bệnh mà ung thư tiền liệt tuyến nó có phải là căn bệnh mà khó chữa hay không, hay là nó là căn bệnh có thể chữa được, và khi nào thì mình có thể đi để mà thử cái xem là mình có bị ung thư về tiền liệt tuyến hay không thưa hai bác sĩ? Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Cái này thì tôi xin tóm tắt mấy lời thế này, là cái bệnh ung thư tiền liệt tuyến đó nó xảy ra rất nhiều ở Nam, ở người Mỹ. Cái người Mỹ mà gốc Phi Châu là có cái tỷ số tiền liệt tuyến ung thư cao nhất, rồi đến người da trắng và đến là các người da màu khác ở tại Mỹ. Những cái người mà đạt đến 80 tuổi đó thì có thể nói là 80% bị sưng tiền liệt tuyến. Và cái số người bị ung thư tiền liệt tuyến đó chữa thì được trái lại là rất là thành công.
Vậy.
Và có thể nói là nhiều người được giải phẫu xong thì có thể sống đến 10, 20 năm nữa. Thì chữa rất là kết quả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, rất tiếc là chương trình thời lượng dành cho chương trình của chúng ta hôm nay đã hết ạ. Đây là một trong những cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là các quý thính giả của đài VOA rất là quan tâm. Cho nên có lẽ là đến tuần sau thì phiền hai bác sĩ xin tiếp tục trả lời và giải đáp cho các quý thính giả của đài VOA thưa hai bác sĩ.
Dạ,
vâng, mong là có nhiều thời gian hơn để nói thêm về vấn đề này, vì đó cũng là vấn đề quan trọng mà chúng ta cũng cần phải xác định rõ một vài điểm từ danh từ cho đến những cái điểm tiếp theo.
Dạ vâng, dạ, xin chào quý vị.
Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn hai bác sĩ đã trả lời các thắc mắc của đài VOA. Tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một phiên điều trần mới đây ở Quốc hội, những quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã mô tả những nỗ lực của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế nhằm gia tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên về hồ sơ nhân quyền thảm hại của nước này. Những quan chức Bộ Ngoại giao dẫn ra báo cáo toàn diện năm 2014 của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc phơi bày một thực tế tàn bạo. Bắc Triều Tiên vẫn là một nhà nước toàn trị, phủ nhận những quyền tự do biểu đạt, tôn giáo, tụ tập ôn hòa, lập hội và đi lại. Ước tính có khoảng 80.000 đến 100.000 người Bắc Triều Tiên hứng chịu tình cảnh hết sức tồi tệ trong những trại tù chính trị, nơi mà những quan chức chính phủ có những vi phạm nhân quyền, bao gồm giết người ngoài vòng pháp luật, nô dịch, tra tấn, giam giữ tùy tiện kéo dài, cưỡng hiếp và cưỡng bức phá thai. Ngoài báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ cũng nỗ lực khuếch đại lời kể của những người đào tị trong những diễn đàn công cộng trên toàn thế giới như một phương tiện để nâng cao nhận thức về những người Bắc Triều Tiên vẫn còn bị cầm tù. Đồng thời, Hoa Kỳ và Văn phòng Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực ghi nhận những vi phạm nhân quyền do chế độ Bắc Triều Tiên thực hiện và bắt những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm về những ngược đãi của họ. Trong một nỗ lực nhằm tăng thêm áp lực lên chế độ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ ủng hộ những nghị quyết hàng năm lên án tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên ở cả Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Những chỉ trích ngày càng nhiều đối với hồ sơ nhân quyền của chế độ Bắc Triều Tiên đã có tác dụng. Đặc phái viên của Hoa Kỳ về những vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên Robert King nói, với con số ngày càng nhiều những nước lên án những vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên, Bắc Triều Tiên còn rất ít những nước ủng hộ. Một vài nước bỏ phiếu chống lại những nghị quyết chỉ trích Bắc Triều Tiên nằm trong số những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới. Đặc phái viên King nói, người dân Bắc Triều Tiên xứng đáng được nghe sự thật. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho việc phát tin tức và thông tin về thế giới tới Bắc Triều Tiên thông qua những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự Do. Bắc Triều Tiên phải giải quyết những vi phạm nhân quyền cực kỳ tồi tệ của nước này. Sự lựa chọn là rõ ràng, đầu tư vào con người, tôn trọng nhân quyền và những bước cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa có thể dẫn đến hòa bình, thịnh vượng và mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ. Không có những biện pháp này, Bắc Triều Tiên sẽ chỉ đối mặt với sự cô lập tăng lên mà thôi.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Hoài Hương.
Một cuộc tấn công tự sát tại khu vực lịch sử Sultanahmet ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba đã giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 15 người. Trong số này có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Nói chuyện với các nhà báo ở Ankara sau một phiên họp an ninh khẩn, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nghi can đánh bom tự sát đã được xác nhận là một công dân Syria sinh năm 1988 và các liên hệ giữa nghi can với nhà nước Hồi giáo đang được điều tra. Ông Kurtul Mus nói rằng đa số những người thiệt mạng là người nước ngoài. Ông bày tỏ đau buồn về những người đã thiệt mạng và nói rằng các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến thăm các nạn nhân đang bị thương đang nằm tại các bệnh viện. Địa điểm bị tấn công là một khu vực du lịch chủ yếu gồm các thắng cảnh nổi tiếng như Ngôi Đền Xanh và Hagia Sophia. Tòa án tối cao Philippines tán thành hiệp định quốc phòng với Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino đã ký hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng với các giới chức quốc phòng Mỹ vào năm 2014, cho phép các lực lượng Mỹ lưu trữ trang thiết bị ở Philippines vào các mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh hàng hải và ứng phó với thiên tai. Tuy nhiên, từ đó các thách thức pháp lý đã được phát động chống lại hiệp định này bởi các nhóm chống đối bất cứ sự hiện diện nào của Mỹ tại Philippines. Người phát ngôn của tòa tối cao nói rằng tòa án đã biểu quyết với đa số 10-4 rằng hiệp định này không cần phải được quốc hội phê chuẩn bởi vì đây là một hiệp định hành pháp và thỏa thuận này chỉ thực thi các luật và hiệp định đã có sẵn. Nhà tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch và cựu người mẫu Jerry Hall hôm qua loan báo họ sắp làm lễ thành hôn. Đây là cuộc hôn nhân thứ tư của ông Murdoch, 84 tuổi, một tỷ phú ngành truyền thông. Và đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Jerry Hall, 59 tuổi. Trước đây là bạn gái của Mick Jagger, ca sĩ gạo cội của ban nhạc Rolling Stone.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.